Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp nhưng mà sang câu 13. Mạc khải danh Thiên Chúa. Ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa:
bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ: Thiên Chúa của cha anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đấng là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-xê: ta là đấng hiện hữu. Người phán: ngươi nói với con cái Israel thế này: đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Mô-xê: ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở. Đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia.
Thế khi các anh chị đọc lịch sử Việt Nam mình ấy, thấy là ngày xưa người ta có dám gọi tên nhà vua không? Sĩ tử mà đi thi đó, mà lỡ viết tên nhà vua ra đó là tội gì?
Phạm húy.
Phạm húy. Mà ngay cả chúng ta nữa đây này, bây giờ ai vác tên bố tên mẹ mình ra mà chửi thì có chịu không? Tên là quan trọng lắm. Văn hóa Việt Nam rất gần với văn hóa Thánh Kinh. Tên không chỉ là một tên gọi ở bên ngoài để chỉ một sự vật, mà tên còn là chính con người. Cho nên khi Mô-xê hỏi danh Thiên Chúa là ông muốn bước vào mối quan hệ thân tình với Chúa. Và Chúa trả lời thì mầu nhiệm vô cùng. Tiếc là ở đây không có cái bảng, mà không biết là viết thì có nhìn thấy không. Nhưng mà có bốn chữ thôi. Tôi đọc theo kiểu Việt Nam: Y này, H, W, V kép á, rồi H, Yahweh, phải không? Rồi mình dựa theo cái âm đó mình dịch là Yahweh. Chúa trả lời, Chúa mặc khải danh Chúa nhưng mà rất mầu nhiệm. Và vì thế có nhiều cách dịch khác nhau. Ở trong bảng các anh chị vừa đọc thì dịch: ta là đấng hiện hữu. Có bảng khác dịch: ta là đấng hằng hữu. Có bảng khác dịch: ta là đấng tự hữu. Ngày xưa tôi học Thánh Kinh, ông cha giáo ông ấy đề nghị dịch: ta là đấng ta là. Je suis celui qui suis. Ta là đấng ta là. I am who I am. Ta là đấng ta là thì ta là ai? Rất rất là mầu nhiệm. Thực sự trong mỗi một cách dịch á, nó đã hàm chứa một cách hiểu về thần học. Chẳng hạn, khi dịch ta là đấng tự hữu, thì tự hữu là một khái niệm triết học về Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng tự mình mà có. AC, tự mình mà có. Các bạn có tự mình mà có không? Tôi có tự mình mà có không? Có cái gì ở trong cuộc đời này mà nó tự mình mà có? Không có. Chúng ta hiện hữu là bởi một người khác, bởi một nguyên nhân khác. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng tự hữu, tự mình mà có. Cho nên dịch ta là đấng tự hữu thì hàm chứa trong đó một khái niệm triết học, thần học. Dịch rằng ta là đấng hằng hữu, nghĩa là làm sao? Vô thủy, vô chung. Cũng hàm chứa một khái niệm triết học. Các anh chị và tôi có vô thủy, vô chung không? Trời ơi, được 80 năm là phúc rồi. Có nghĩa là cách đây 80 năm thì mình chưa có, mà 50 năm nữa thì mình không còn. Chứ làm sao mà vô thủy vô chung? Chỉ có Thiên Chúa là đấng vô thủy vô chung, là đấng hằng hữu, cũng là một khái niệm triết học. Còn ở đây thì dịch ta là đấng hiện hữu. Đấng hiện hữu là đấng đang ở với anh em. Mà ngay cả cách dịch này cũng hàm một khái niệm triết học. Triết học hiện sinh nhấn mạnh đến cái sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của dân Do Thái. Thế thì ý nghĩa mà các nhà chú giải Thánh Kinh nhấn mạnh ở nơi này đó, đó là muốn nhấn mạnh rằng Chúa là đấng dấn thân và tham gia một cách tích cực vào trong lịch sử cứu độ. Chúa đồng hành với dân Chúa, Chúa hiện diện với dân Chúa. Nó giống như câu mà Chúa thường hứa khi Ngài kêu gọi một ai đó, Ngài giao một sứ mạng và Ngài chỉ hứa là ta ở với người. Nó vậy thôi, ta ở với người thôi à. Cho nên ngày hôm nay các anh chị đi lễ, linh mục nói Chúa ở cùng anh chị em. Câu đó là hay lắm đấy. Nhưng mà tại vì ngày nào mình nghe riết thì mình thấy chán. Chứ còn cái câu đó là thâm thúy lắm đó. Chúa ở cùng anh chị em. Bây giờ một người nam người nữ yêu thương nhau mà quyết định kết hôn với nhau, thì thử hỏi có cái lời hứa nào đẹp hơn cái lời hứa đó? Anh ở với em. Có cái lời hứa nào nó đẹp hơn? Đâu có phải hứa là có tiền. Lúc không có tiền thì làm sao? Đâu có phải hứa là lúc đẹp, lúc xấu thì sao? Lúc khỏe thì, lúc bệnh thì sao? Đấy. Cho nên nghĩ lại đi coi. Đó là cái lời hứa tuyệt vời nhất ngay về mặt nhân loại. Và Chúa hứa với chúng ta như vậy đó. Ta ở với ngươi. Danh Thiên Chúa mang ý nghĩa đó.